Ngày thứ hai. Ngày thứ hai của khóa thiền tứ niệm xứ Satipatthana đã qua. Chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu bài kinh Satipatthana để hiểu nó trong liên hệ với pháp hành thực sự. Tên bài kinh là Mahasatipatthana Sutta. Sutta có nghĩa là bài giảng hay bài kinh. Maha là lớn, và quả thực có một bài kinh khác về Satipatthana nhưng ngắn hơn. Tuy nhiên, bài kinh giới thiệu ở đây đề cập chi tiết đến nhiều chủ đề hơn, và vì thế nó được gọi là Maha, tức lớn. Chúng ta đã biết Sati là niệm hay sự nhận biết. Đó là một năng lực rất quan trọng của Pháp, như đã nói ngày hôm qua. Niệm là một trong ngũ căn hay quyền, Indriyas, cần phải được phát triển. Nó còn là một trong các lực hay sức mạnh phải được tu tập để làm chủ Pháp. Niệm cũng là một trong thất giác chi, Poshagas, các chi phần của sự giác ngộ. Samasati hay chánh niệm là một phần của bát chánh đạo. Nghĩa đen của nó, như ngày nay người ta thường dùng ở Ấn Độ, là ký ức hay sự hồi tưởng. Thiền minh sát không liên hệ đến ký ức thuộc quá khứ, mà bạn phải luôn luôn ghi nhớ đối tượng thiền. Đối tượng này là thực tại thuộc tâm và vật chất, hay danh và sắc trong cấu trúc của chính thân bạn. Vì thế, ý nghĩa đúng đắn của niệm hay sati là sự nhận biết, và sự nhận biết này phải là về thực tại của sắc na này, đúng như nó là, về thực tại hiện tiền, chứ không phải quá khứ hay tương lai. Patthana nghĩa là kiến lập hay thiết lập. Pa là cách rộng rãi. Nó bao gồm yếu tố trí tuệ, tức panya. Niệm không chỉ đơn thuần nhận biết sự thật của tâm và vật chất, tức danh và sắc, mà cũng còn nhận biết về bản chất của sự thật này nữa. Nó sanh và diệt như thế nào? Nó là nguồn gốc của khổ ra sao? Vì sao nó không phải là tôi và vô ngã, tức không có thực thể? Kinh nghiệm trực tiếp đòi hỏi phải có. Đây không phải là sự hiểu biết thuần tri thức về một sự thật bề ngoài, tức sự thật chế định. Niệm được thiết lập với trí tuệ, vốn là sự hiểu biết về thực chất của thực tại. Chính vì vậy, nó mới có tên là Maha Satipatthana Sutta, Đại Niệm Xứ Kinh. Bài kinh mở đầu bằng Evami Suttam, tôi nghe như vậy, hay điều này đã được tôi nghe. Những lời này dĩ nhiên không phải là những lời của Đức Phật. Có một lịch sử nằm đằng sau chúng mà những hành giả minh sát cần phải biết. Khi Đức Phật nhập diệt ở tuổi 80, các vị đệ tử của Ngài có mặt lúc đó đều là các bậc thánh A-la-hán, đã giải thoát viên mãn, hiểu rằng mọi người, Đức Phật hay phàm nhân cũng thế, đều phải chết. Đây là quy luật tự nhiên. Trong khi những vị đệ tử khác chưa tu tập Pháp đến mức này, tức đến quả vị A-la-hán, cảm thấy rất buồn, thậm chí có vị còn khóc lóc thảm thiết. Tuy nhiên có một người, một vị sư tuổi đã già nhưng không có trí tuệ, không cùng quan điểm với các vị sư kia. Ông cảm thấy rất vui rằng ông già chỉ Đức Phật đã chết. Giờ đây họ thoát khỏi sự kềm thúc của Ngài và có thể làm những gì họ thích. Suy cho cùng, chính lời của Đức Phật là Atta hi attano natho, ta là chủ nhân của ta, hay ta là nơi nương tựa của ta cơ mà. Sự việc này cho thấy rằng những thành phần gia nhập tăng đoàn có những người không quan tâm đến Pháp. Họ đến chỉ vì địa vị, vì muốn sống một cuộc sống phong lưu sung túc, được ăn uống đầy đủ và được kính trọng hơn ở những nơi khác. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất biết ơn vị sư già này. Vì sao? Khi Ngài Đại Ca Diếp, một vị sư trưởng rất trí tuệ, một bậc A-la-hán, đã giải thoát viên mãn và là một trong những vị đệ tử quan trọng nhất của Đức Phật. Nghe được những lời này, Ngài quyết định bảo tồn những lời dạy chân thực của Đức Phật để chống lại những sự xuyên tạc trong tương lai bởi những phần tử như vậy. Chúng ta biết, trong 45 năm, cả ngày lẫn đêm, Đức Phật đã giảng dạy Pháp, hòa hoang lắm mới nghỉ được 2 hoặc 3 tiếng ban đêm. Và ngay cả sự nghỉ ngơi đó cũng không phải ngủ nghỉ bình thường, mà với niệm và xả, với trí tuệ. Đức Phật đã thuyết giảng 82.000 pháp môn. Các vị đệ tử A-la-hán của Ngài thuyết 2.000 pháp môn khác. Tổng cộng có 84.000 pháp môn. Ngài Ca Diếp nghĩ rằng những người khác giống như vị sư già này trong tương lai sẽ trích dẫn sai lời dạy của Đức Phật, thay thế những lời của họ vào đó và loại bỏ những giới luật thiết yếu ra. Do đó, Ngài quyết định triệu tập một cuộc hội nghị gồm 500 vị trưởng lão tỳ khưu, các bậc A-la-hán đã chính mắt chứng kiến lời dạy của Đức Phật để đọc tụng, sưu tập và xác nhận những lời dạy đúng đắn của Ngài. Tất nhiên, có thể chỉ một vài vị đã làm điều này, song để gây ấn tượng cho mọi người và để bảo đảm sự đồng thuận mà Ngài đã triệu tập 500 vị ngay sau khi Đức Phật nhập diệt. Các vị đã cùng nhau trùng tuyên từng lời của Đức Phật và chính thức xác nhận tính xác thực của nó. Ananda. Ananda được tiến cử đến tôn giả Ca Diếp như thành viên thứ 500 của cuộc đại hội này. Ananda sanh cùng ngày với Đức Phật Gotama, là anh em họ với Ngài và đã trải qua thời thơ ấu của mình với Ngài. Khi Đức Phật chứng đắc giác ngộ, Ananda là một trong những thành viên trong gia tộc đã từ bỏ đời sống gia chủ để xuất gia theo Ngài. Khi con số những người đi theo càng đông, công việc giảng dạy cũng tăng lên. Đức Phật cần phải có một người thị giả hầu cận bên Ngài. Một số vị đã đến nhưng với những động cơ khác. Người thì với hy vọng sẽ được bí mật chứng kiến những phép lạ, mặc dù Đức Phật ngăn cấm việc thi triển thần thông trước công chúng. Người thì mong nghe được những câu đối đáp về một số vấn đề triết lý mà bình thường Ngài không trả lời trước công chúng. Những người như vậy không thể ở lại lâu và họ đã ra đi. Khi Đức Phật 55 tuổi, nhu cầu phải có một người thị giả ổn định đã được Ngài chấp nhận. Nhiều vị sư cao niên rất muốn được hầu hạ Ngài, nhưng Ngài vẫn thích chọn Ananda hơn. Tuy thế, Ananda vẫn giữ yên lặng. Cuối cùng, Ananda thực lòng thỉnh cầu Đức Phật chấp nhận một số điều khoản. Có 7 hoặc 8 điều gì đó rất lành mạnh, và Đức Phật đã chấp nhận tất cả. Một điều trong đó là nếu khi nào Đức Phật thuyết pháp mà Ananda không có mặt ở đó, Đức Phật phải lặp lại bài pháp ấy cho Ngài khi trở về. Như vậy, Ngài đã được nghe mọi bài pháp trong suốt 25 năm cuối đời của Đức Phật. Tất nhiên, Ngài cũng được nghe cả những bài pháp trước thời gian đó. Ananda có một khả năng ghi nhớ kỳ diệu do việc thực hành của vị ấy và cũng do những phẩm hạnh tốt ở quá khứ. Nếu được nghe điều gì một lần, Ngài có thể lặp lại nó bất kỳ lúc nào, đúng từng chữ một, giống như một chiếc máy vi tính hay máy thu băng ngày nay vậy. Ananda đã phục vụ Đức Phật suốt 25 năm. Tôn giả sống rất gần với Đức Phật và là một người thị giả đắc lực của Ngài. Thế nhưng, tôn giả vẫn chưa phải là một bậc A-la-hán, bậc đã giải thoát viên mãn. Tôn giả chỉ là một vị thánh nhập lưu, Sotapanna, đã đạt đến tầng giải thoát thứ nhất sau khi thực chứng Niết Bàn lần đầu tiên. Vượt qua đó là giai đoạn Tư Đà Hàm, rồi Anahàm và A-la-hán. Từ điều này chúng ta cần phải hiểu rằng Đức Phật không thể giải thoát cho ai được cả. Ananda biết pháp rất rõ, có thể nói hàng ngàn người do tôn giả dạy đều là bậc A-la-hán. Tuy thế, tôn giả vẫn tiếp tục phục vụ Đức Phật, không có thời gian để tự mình thăng tiến. Vì thế, Ngài Ca Diếp đi đến tôn giả nói rằng bây giờ Đức Phật đã diệt độ rồi. Ananda có nhiều thời gian rảnh rỗi và là một bậc thầy. Ananda biết kỹ thuật minh sát rất rõ. Ngài Ca Diếp yêu cầu tôn giả hãy thực hành để trở thành một bậc A-la-hán và tham dự cuộc kết tập kinh điển, vì tôn giả sẽ là một nhân vật rất cao quý ở đó. Ananda hoan hỷ chấp nhận. Tôn giả hứa sẽ hành trong vài ngày để trở thành một bậc A-la-hán và tham gia cùng mọi người. Tôn giả bắt đầu thực hành rất nhiệt tình, nhắm đến việc trở thành một bậc A-la-hán. Là một bậc thầy, tôn giả thường khuyên người khác không nên để phát triển cái tôi hay bản ngã, vì đó là một chướng ngại rất nguy hiểm. Thường thì người thầy khi thực hành bao giờ cũng quên những lời mình dạy, và đây là những gì đã xảy ra với Ananda. Mục đích của tôn giả là ta phải trở thành một bậc A-la-hán. Và thế là tôn giả chẳng tiến bộ được chút nào cả. Ngài Mahakassapa, tức Ngài Ca Diếp, đi đến và nói với tôn giả rằng cuộc kết tập sẽ bắt đầu vào ngày mai. Nếu cần sẽ không có tôn giả. Nếu Ananda không thành một bậc A-la-hán, đại hội sẽ cử người khác. Tôn giả lại cố sức hành cả đêm. Ta phải trở thành một bậc A-la-hán. Đêm đã qua và mặt trời ló rạng. Kiệt quệ vì công việc thực hành minh sát, tôn giả quyết định đi nghỉ. Tôn giả không than khóc, đó là một phẩm chất tốt của tôn giả. Giờ đây, tôn giả không nhắm đến việc trở thành một bậc A-la-hán nữa. Tôn giả chỉ chấp nhận sự kiện rằng tôn giả không phải là một bậc A-la-hán. Tôn giả chỉ là một vị nhập lưu. Tự như một hành giả tốt, duy trì chánh niệm trên các cảm thọ đang sanh và diệt. Tôn giả nằm xuống nghỉ. Tâm trí tôn giả giờ đây không còn nghĩ đến tương lai mà chuyên chú vào thực tại của sát na hiện tiền. Trước khi đầu chạm gối, tôn giả trở thành một bậc A-la-hán. Đó là trung đạo. Với sự lơ lỏng quá mức, bạn chẳng thành tựu được gì. Còn với nỗ lực quá mức, tâm sẽ mất thăng bằng. Ananda tham dự cuộc kết tập. Bây giờ, Ananda được hỏi chính xác những gì Đức Phật đã nói và tất cả những lời dạy của Đức Phật đều được sưu tập lại, rồi chia làm ba nhóm gọi là Tipitaka hay Tam Tạng. Ti có nghĩa là ba. Pitaka thường gọi là cái giỏ, mặc dù nó cũng nói đến kinh điển. Thứ nhất là Kinh Tạng, Sutta Pitaka, những bài giảng có tính chất đại chúng. Thứ hai là luật tạng, Vijana Pitaka, những bài giảng dành cho các vị tỳ khưu và tỳ khưu ni về luật và giới. Đối với những gia chủ, ngũ giới được xem là vừa đủ, song đối với các vị sư và tu nữ có hơn 200 giới. Đó là lý do vì sao vị sư già bất đồng quan điểm. Thứ ba là phi diệu tạng, Avidhamma Pitaka, giáo pháp cao siêu, những sự thật sâu xa hơn về các quy luật của tự nhiên mà đối với người bình thường không dễ hiểu tí nào. Đó là một nghiên cứu phân tích về toàn bộ lĩnh vực của tâm và vật chất, danh và sắc, với đầy đủ chi tiết về thực tại gắn liền sắc, tâm và các tâm sở hay nội dung tâm trí. Vi diệu pháp giải thích đầy đủ cách chúng tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào. Cách danh và sắc kích thích sự sanh khởi của tự thân và sự sanh khởi của nhau ra sao. Nó cũng giải thích những mối quan hệ liên kết, những dòng và những dòng cắt hoạt động của tâm tận sâu bên trong. Tất cả những điều này trở nên rõ ràng. Dĩ nhiên, không chỉ do đọc vi diệu pháp mà do hành thâm, vipassana, thiền minh sát. Ananda được đại hội yêu cầu trùng tuyên kinh và vi diệu pháp, trong khi một vị A-la-hán khác tinh thông giới luật, tôn giả Upali, được yêu cầu trùng tuyên luật tạng. Bài kinh Satipatthana này nằm trong kinh tạng. Ananda bắt đầu với Evam Me Sutam, điều này tôi nghe, hay tôi nghe như vậy. bởi vị tôn giả đã trực tiếp nghe điều đó từ Đức Phật. Tôn giả cũng đưa ra lời giải thích về bối cảnh thuyết kinh. Một thời Đức Thế Tôn đang sống giữa những người dân Kuru tại Kamasatamang, một thị tứ của dân chúng Kuru. Chữ Viharati thường được người Ấn dùng để chỉ những người đã giác ngộ hay những người đang thực hành Pháp. Guru lúc đó là một trong 16 tiểu quốc ở Bắc Ấn, ngày nay gọi là Haryana, một nơi gần Delhi và Punjab. Đức Phật gọi các vị tỳ khưu, đó là những hành giả nói chung có mặt ở đó, và nói: Guru, Đức Phật thuyết kinh này ở Guru vì một lý do. Không riêng gì Đức Phật mà những người khác cũng đánh giá cao người dân xứ Guru này. Trong một truyền thống Ấn Độ khác, sách Bhagavad Gita bắt đầu với những lời Dhamma Dreshte Guru Shreshte, nghĩa là trong lĩnh vực của Pháp, lĩnh vực của Guru. Ở một bài kinh khác, Đức Phật giải thích những người Gurus đã sống một cuộc đời giới hạnh từ vua chúa đến thứ dân như thế nào. Điều này hoàn toàn lạ thường, và những gì bây giờ người ta gọi là Sila Dhamma, giới Pháp, thì hồi đó gọi là Guru Dhamma, tức Guru Pháp, vì giới hay đạo đức là bản chất của họ. Trong một kiếp quá khứ của Đức Phật, thời đó Bồ Tát là người cai trị xứ Guru. Kalinga, một tiểu quốc khác bây giờ gọi là Odisha, lâm vào cảnh hạn hán và đói kém hết năm này đến năm khác. Người ta tin rằng những nạn đói như vậy xảy ra khi con người không còn sống một cuộc sống giới hạnh. Những vị bô lão xứ Kalinga khuyên đức vua nên thọ trì ngũ giới để tất cả thần dân của ngài bắt chước theo và giữ ngũ giới như vậy. Điều quan trọng là giới phải được thọ nhận từ một người hoàn hảo trong giới hay giữ giới trong sạch. Về điều này, họ đề nghị đức vua nên xin giới nơi vua xứ Guru, một con người hoàn hảo, mọi thần dân của ông đều sống một cuộc sống giới hạnh. Hai sứ giả Bà La Môn được phái đi, họ tâu với vua Guru toàn bộ câu chuyện và thỉnh cầu ông viết những giới điều, tức ngũ giới, trên một tấm bản đá. Thay mặt vua, họ sẽ đọc to những giới ấy, và mọi người dân xứ Kalinga sẽ bắt đầu thực hành theo, và như vậy thoát khỏi đại hạn. Đức vua xứ Guru từ chối, mặc dù ông đang sống một cuộc sống hoàn hảo về giới, song ông cảm thấy mình đã phạm một sai lầm nhỏ. Vua gửi họ đến mẫu hậu của mình, bà cũng nói là bà đã phạm một lỗi nhỏ. Vì thế, đoàn sứ giả lại được gửi tới chánh cung hoàng hậu. Và tương tự, lần lượt họ đến bào đệ của vua, đến quan thừa tướng, quan thủ khố, tương nhân, thậm chí xuống đến người đánh xe ngựa và người gác cổng. Tất cả đều nói họ đã phạm một lầm lỗi nhỏ. Tuy vậy, những lầm lỗi này không có gì quan trọng cả. Chẳng hạn, đức vua trong lúc chứng tỏ tài nghệ bắn cung của mình đã bắn một mũi tên. Mũi tên ấy rơi xuống hồ và không nổi lên. Có lẽ nó đã xuyên qua một con cá. Không biết điều này có thực sự là như vậy hay không, vẫn còn là mối hoài nghi. Người dân Guru là người rất cẩn trọng. Một nền tảng giới luật là rất quan trọng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian giữa một vị Phật này và một vị Phật khác xuất hiện rất dài không tính được, các phần khác của Pháp, tức Dhamma, bị thất truyền. Và đây là những gì đã xảy ra. Thực sự, Pháp mà một vị Phật tuyên thuyết là hoàn hảo và thanh tịnh. Kevala Paripunyam, tức đầy đủ và hoàn chỉnh. Kevala Parisuttham, tức trọn vẹn và thanh tịnh. Không có gì phải thêm vào hoặc lấy ra. Khi thời gian qua đi, những phần quan trọng của Pháp lạc mất. Trí tuệ, Panya, phần khó nhất, biến mất trước tiên. Chỉ tuệ thế gian còn lại. Rồi định thanh tịnh, thuần khiết mất. Những tưởng tượng còn lại, song chánh niệm về thực tại không còn. Giới còn lại, trong khi những bước khác thất lạc, nó bị cường điệu quá mức và bị mở rộng ra đến những cực đoan khiến cho tâm trở nên mất thăng bằng. Điều này đã xảy ra ở Ấn Độ ngày nay. Người ta trở nên quá mất quân bình trong việc thực hành định và tuệ đúng đắn. Đức Phật luôn luôn lên án Sila Vata Paramasa, chấp thủ giới. Ở đây chữ Vata nghĩa là lời thề nguyện hay phát nguyện, Paramasa là chấp thủ. Không có định hoặc tuệ đích thực, người ta liền phát nguyện và quay qua mở rộng chỉ một giới, nghĩ rằng nó sẽ giải thoát cho họ. Thực sự thì không có gì sai với giới hoặc phát nguyện, cả hai đều quan trọng. Chẳng hạn, phát nguyện không ăn chiều sẽ trợ giúp cho thiền của bạn, hoặc nguyện nhịn ăn một ngày để giữ cho bạn sức khỏe. Nhưng khi nó được mở rộng ra thành cực đoan, thì người ta nhịn ăn đến cả tháng chỉ để chứng tỏ cái pháp nhịn ăn của họ, và điểm cốt yếu hay mục đích không thấy đâu nữa. Đây là tình trạng đã xảy ra ở Kuru lúc đó. Giới của họ rất tốt, nhưng đã bị mở rộng ra thành cực đoan. Mặc dù điều đó sai, song giữ giới chắc chắn vẫn tốt hơn nhiều so với không giữ giới. Những gì họ thiếu trong pháp có thể tìm được bằng kỹ thuật minh sát này. Bởi thế, bài kinh không nói về giới nữa, vì căn bản vững chắc này đã có sẵn ở đó rồi. Với một căn bản tốt như vậy, người dân Kuru chắc chắn sẽ hiểu những chi tiết của kỹ thuật này rõ hơn. Do đó, Đức Phật mới thuyết kinh này ở Kuru. Rồi Ngài, tức Đức Phật, gọi các vị tỳ khưu, tức Bhikkhu. Trong ngôn ngữ thông thường của Ấn Độ, Bhikkhu có nghĩa là một vị sư, tức tỳ khưu, một vị sa môn. Nhưng trong hầu hết những lời dạy của Đức Phật, thì Bhikkhu lại có nghĩa là bất kỳ người nào đang thực hành giáo pháp. Do đó, chữ Bhikkhu ở đây ngụ ý một người hành thiền, một hành giả, dù đó là nam hay nữ cư sĩ, hoặc một vị sư hay tu nữ. Những lời mở đầu. Ekayano Ayam Phikave Marko. Đây là con đường đạo lộ độc nhất. Satanam Visuddhiya, để tịnh hóa các chúng sinh. Điều này phải hiểu ở mức tâm, vì tắm gội thân bên ngoài sẽ không làm cho tâm trong sạch. Những kết quả của việc thanh tịnh này là như sau: Sukha Pare Devanam Samatika Maya, vượt qua sự buồn rầu trong thân tâm, thường dịch là sầu, Sukha, và sự thể hiện của nó qua việc than khóc bi ai, Pareteva. Khi bạn thực hành, nó trồi lên bề mặt và quan sát, bạn sẽ vượt qua sầu bi ấy. Samati Kamaya Dukha Domana Sanam Atha Gamaya. Ở một mức vi tế hơn, vẫn có cảm giác khó chịu trong tâm, Domanasa hay ưu, và cảm thọ khó chịu trên thân, Dukha hay khổ. Những điều này cũng được đoạn trừ, Athan Gamaya. Nhá Yasa Athi Gamaya. Nhá Ya nghĩa là sự thật. Nếu bạn hành với sự quán tưởng hay tưởng tượng, những kết quả như thế sẽ không đến. Chỉ có bề mặt của tâm được thanh tịnh. Cái khổ thâm sâu nhất chỉ có thể được nhổ bật ra khi bạn quan sát thực tại của tâm và vật chất, danh và sắc và sự tương quan của chúng. Từ sự thật thô bề ngoài đến sự thật tối hậu vi tế nhất bên trong. Sự thật hay chân lý do Đức Phật kinh nghiệm chỉ giải thoát được một mình Ngài. Một vị Phật chỉ có thể chỉ đường, còn bạn phải đi trên con đường đó. Nhà Yasa Athi Gamaya là đạo lộ cao thượng của giải thoát. Nibbanasa Sacchikiriyaya. Niết bàn phải được thể nghiệm, phải được thực chứng. Sacchikiriyaya bằng cách quan sát sự thật. Bạn phải đi vào thực tại vi tế nhất của tâm và vật chất, tức danh và sắc, và rồi vượt qua thực tại ấy để chứng kiến một cái gì đó vượt ngoài nó. toàn bộ lãnh vực của tâm và vật chất là lãnh vực của vô thường, lãnh vực của sanh và diệt không ngừng. Ở mức thô, nó sanh lên, dường như dừng lại một lúc rồi diệt. Ở mức vi tế hơn, nó diệt với vận tốc lớn. Ở mức vi tế nhất, chỉ có sự dao động, sự thật tối hậu vượt ngoài tất cả, và ở đây không có sự sanh và diệt. Nó nằm ngoài tâm và vật chất, tức danh và sắc, nằm ngoài lãnh vực của giác quan. Sự kinh nghiệm niết bàn chỉ có thể trong vài sát na, vài phút hay vài giờ, điều đó còn tùy. Song chắc chắn là bạn trở lại với một con người đã thay đổi. Bạn không thể giải thích kinh nghiệm ấy. Tất nhiên, người ta có thể đưa ra những lời giải thích thật dài dòng theo lý trí. Nhưng trong trạng thái niết bàn, các giác quan đều ngưng hoạt động. Vì thế, chúng không thể được dùng để giải thích nó. Ân đức cuối cùng trong 6 ân đức của Pháp Dhamma là Paccha Tamve Dittapo, tức là Pháp phải được kinh nghiệm trực tiếp và bởi tự thân mỗi người trong chính con người họ. Ekayamo Mago, tức con đường độc nhất, có vẻ như hơi thiển cận. Những người không từng bước đi trên con đường đó, hay bước đi nhưng không được nhiều lắm, có thể cảm thấy khó chịu. Nhưng đối với những người đã bước đi trên đạo lộ này, rõ ràng nó là con đường độc nhất. Suy cho cùng, đó là quy luật phổ quát của tự nhiên mà thôi. Nó cần phải được kinh nghiệm và cần phải được hiểu bởi mọi người, từ bất kỳ tôn giáo hay xứ sở nào. Lửa đốt cháy tay của bất cứ ai. Nếu bạn không thích bị phỏng, bạn phải tránh tay ra, dù bạn là một Phật tử hay một tín đồ Thiên Chúa, một người Úc hay người Mỹ. Có hay không có Newton, định luật hấp dẫn vẫn hiện hữu. Có hay không có Einstein, quy luật tương đối vẫn hiện hữu. Tương tự, quy luật của tự nhiên vẫn có mặt dù có hay không có một vị Phật ra đời. Quy luật đó là quy luật nhân quả. Hai phân tử hydro và một phân tử oxy tạo thành nước. Nếu một trong hai phân tử vắng mặt trên hành tinh, sẽ không có nước. Đây là một quy luật tự nhiên. Đây là pháp. Khi bạn tiếp tục thực hành vào sâu hơn, bạn sẽ hiểu được điều này. Nếu bạn không muốn khổ, bạn phải loại trừ nhân sanh khổ. Lúc đó quả khổ sẽ tự động bị loại trừ. Nếu bạn nghĩ rằng một quyền năng siêu nhiên nào đó sẽ giải thoát cho bạn, mặc dù mọi bất tịnh là của bạn, thì điều đó chỉ là chuyện ước mơ. Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Bạn phải làm việc theo quy luật của tự nhiên. Mô thức thói quen phản ứng thâm căn cố đế hiện nay của bạn xuất phát từ vô minh. Do kết quả của nó, bạn cứ nếm trải khổ đau không ngừng, và mô thức này phải được thay đổi nếu bạn muốn hết khổ. Chính theo nghĩa này mà nó là Ekayamo Mago, tức con đường độc nhất. Và bây giờ Đức Phật mô tả thêm: Yadidam Chataro Satipatthana, đó là bốn niệm xứ. Ở giai đoạn này, hành giả phải chú ý vì sao có bốn Satipatthanas, hay bốn cách thiết lập niệm với trí tuệ. Thứ nhất là Kaye Kayanupassi Viharati Atapi Sampajano Satima Vinaya Loke Avijado Manasam. Kaye Kayanupassi Viharati, sống chứng kiến, quán thực tại của thân trong thân. Việc thực hành được làm rất nhiệt tâm, tinh cần, tức Atapi, với trí tuệ. Sampajano, thấy rõ sự sanh và sự diệt, và với chánh niệm Satima. Không có sự tưởng tượng liên quan ở đây, thêm vào đó chánh niệm trực tiếp với trí tuệ tỉnh giác. Sự thật thuộc về thân phải được quán sát, được kinh nghiệm trong chính thân này. Điều này được làm với Vinaya hay viễn ly. Avijado Manasam, tham và sân, ưu đối với thế gian, Loke, các hiện tượng tâm, vật chất hay danh và sắc. Vedanasu, Vedanan Nupasi, Viharati, Atapi, Sampajano, Satima, Vinaya Loke, Afi Jado Manasam. Thứ hai là Vedanasu, Vedananupasi, Viharati, nghĩa là sống chứng kiến hay quan sát sự thật của các cảm thọ thuộc thân. Một lần nữa, không có sự tưởng tượng ở đây. Sự thật được quan sát trong những cảm thọ thuộc thân bằng kinh nghiệm trực tiếp theo cùng cách như trên. Chitte, Chitta Nupasi, Viharati, Atapi, Sampasano, Satima, Vinaya, Loke, Afi Jado Manasam. Tương tự thứ ba là Chitte, Chitta Nupasi, Viharati, chứng kiến hay quan sát thực tại của tâm trong tâm. Thamesu, Thamma Nupasi, Viharati, Atapi, Sampasano, Satima, Vinaya, Loke, Afi Jado Manasam. Thứ tư là Thamesu Thamma Manupasi Viharati, chứng kiến hay quan sát thực tại của pháp hay các nội dung tâm trí, quy luật của tự nhiên, của tâm và vật chất, danh và sắc. Trong quy luật, ở đây phải hiểu là pháp trong các nội dung tâm trí. Điều này được làm theo cùng cách như trên. Bốn niệm xứ, tức Satipatthana này, quán sự thật của thân hay các cảm thọ, hay tâm, hay các nội dung của tâm, tức pháp, tất cả phải được kinh nghiệm trực tiếp. Sự hiểu biết trên phương diện tri thức sẽ cho bạn nguồn cảm hứng và sự hướng dẫn cách làm thế nào để hành đúng. Nhưng chỉ có kinh nghiệm trực tiếp mới cho bạn những kết quả. Điều này phải được hiểu rõ khi chúng ta tiến hành. Bây giờ bạn đang làm việc với hơi thở. Thực tại của sát na này đúng như nó là hơi thở đi vào và đi ra, sâu hoặc nông. Bạn cũng cố gắng duy trì chánh niệm về thực tại của cảm thọ trong vùng thân này, tức vùng dưới mũi và trên môi trên, đúng như nó thể hiện từ sát na này đến sát na khác. Đối tượng là vùng thân ấy. Cố gắng duy trì tính liên tục của chánh niệm cả ngày lẫn đêm, trừ khi bạn rơi vào giấc ngủ sâu. Phần lớn thời gian, tâm sẽ lang thang. Bạn sẽ quên, bạn không thể không thấy được. Nhưng ngay khi bạn nhận ra, hãy đem tâm trở lại. Đừng phát sinh thất vọng hay chán nản. Chỉ chấp nhận rằng tâm đã lang thang và bắt đầu trở lại, vậy thôi. Bạn hãy làm việc một cách nghiêm túc hơn, chuyên cần hơn. Thời gian rất ngắn, bạn đã đến với một khóa thiền, với một bầu không khí rất nghiêm túc, không bị quấy động bởi những thiền sinh mới. Hãy tận dụng nó cho lợi ích của bạn, cho sự tốt đẹp và giải thoát của bạn. Cầu mong tất cả hưởng được sự bình yên, hài hòa và hạnh phúc chân thật. Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui.